Dạ vâng, xin được kính chào quý vị thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh cho Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty có lợi tức trên 1 tỷ đô. Và từ phòng gam của Đài Quốc Duy xin được gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan tại Houston.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Quốc Duy. Thời tiết ở tại Houston phải nói là đẹp vô cùng. Buổi sáng thì hơi lạnh lạnh một chút xíu, có thể khoác theo một cái áo nhẹ. Nhưng mà đến trưa thì thời tiết cũng lên nắng chan hòa, rất là đẹp cho cuối tuần. Thưa giáo sư và Quốc Duy.
Dạ vâng, xin được cảm ơn giáo sư ạ.
Dạ vâng, dạ. Thưa kính chào chị Quỳnh Lan, anh Quốc Duy, quý thính giả của hai miền Dallas và Houston. Một ngày cuối tuần rất là đẹp, trời thời tiết thật là lý tưởng của mùa thu.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta sẽ nói về tin tức thị trường chứng khoán, thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua như thế nào ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa thị trường chứng khoán stock market của Hoa Kỳ cũng không khác tiền lệ của những tuần trước. Stock market vẫn tiếp tục lên cao, lên đến cao điểm. Mỗi tuần mình thấy nó lên đến một cái cao điểm mới, cái kỷ lục mới. S&P 500 lên 2.553 điểm. Dow Jones 30 bây giờ lại lên một cái điểm cao tột độ nữa là 22.872 điểm. Mặc dù tin tức họ cứ nói rằng có thể là cái stock market bây giờ nó đang lên quá, thế nào cái bong bóng cũng sẽ vỡ, nhưng mà hiện giờ không có thấy cái chiều hướng, cái dấu hiệu nào có thể làm vỡ cái bong bóng đó. Nasdaq là 6.606 điểm. Giá dầu thô bây giờ trở lại lên khỏi cái mức 50 đô la sau khi sụt xuống trong vài tuần, thì bây giờ lên trở lại là 51 đô la một thùng dầu thô. Giá vàng. Dạ vâng, để tôi coi giá vàng bây giờ là giá vàng vẫn ở cái mức cao. Giá dầu thô là 51 đô la 42 xu, giá vàng cuối tuần lên thêm 9 đô la 60 xu một lượng vàng. Cái mức khá cao là 1.306 đô la một lượng vàng.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Giá vàng lên cao rồi đó, không biết Quốc Duy có thể bỏ tiền ra để mà mua vàng dự trữ hay không Quốc Duy?
Dạ không, thì giá vàng lên cao thì mình không nên mua, mình chờ giá vàng xuống mình mua, giá vàng cao mình bán
rồi.
Ra của
đúng là người thông minh có khác. Khi mà giá vàng xuống thấp thì chúng ta mới mua, chứ mà giá vàng lên cao như thế này thì mua chỉ có nước lỗ mà thôi, phải
dạ,
không
đúng
thưa
rồi.
Giáo sư? Vâng, thưa giáo sư, bây giờ trở về như thường lệ với những cái câu hỏi thì chúng ta cũng biết là vừa qua thì cái giải Nobel vừa được ban cho ông giáo sư của trường đại học Chicago, đó là ông Richard Thaler, đã đoạt cái giải Nobel về kinh tế năm 2007 vì những cái đóng góp trong lĩnh vực kinh tế của ông. Bởi vì ông cho rằng những người mà mua hàng đó, tiêu thụ đó, thường thường là mua không phải theo lý trí hay là theo cái sự suy nghĩ một cách rất là cẩn thận, mà ảnh hưởng là do tới cái tâm lý. Thì điều này nó như thế nào, và xin giáo sư có thể giải nghĩa thêm về cái giải Nobel này, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, cái Prix Nobel là Nobel Prize là được tạo ra bởi cái gia tài khổng lồ của ông tên là Nobel, và sau đó được thành lập và tiếp tục duy trì ở bên Sweden, và hàng năm khoảng tháng 10 thì những cái Prix Nobel đó, những cái Prix mà về giải Nobel nó được tuyên bố, bây giờ là tháng 10 họ tuyên bố, rồi tháng 2 đó thì có cái cuộc họp để gọi là vinh danh những người nhận được Prix Nobel đó ở bên Oslo, bên Norway. Và hiện diện trong đó có nhà vua của Norway. Và đó là một cái buổi rất là danh dự nhất thế giới cho những nhà trí thức đã tìm ra được những cái khám phá mới về tên mọi địa hạt. Từ cái Prix Nobel năm nay đó, dạ, được nhận ở ông Taylor như chị nói đó, của trường đại học University Chicago. Đó là một trong những trường có nhiều cái người có giải Nobel khá nhiều nhất trên Hoa Kỳ. dạy học ở tại đó. Cái phía đồng đây năm nay, đối với tôi nhìn thấy đó thì cái sự nghiên cứu của ông nó không có chi là gọi là khám phá mới hay một cái chi gọi là vĩ đại hay là khám phá mà chưa từng ai biết. Thì từ lâu rồi năm nay mình cũng biết là những cái quảng cáo, những cái suy nghĩ hay những cái mua bán bất thường đó, nó đâu phải ai mua đồ cũng theo cái suy nghĩ có lý trí đâu. Họ mua vì bất chợt hay là những cái quảng cáo vào cái thời điểm nào đó. Thì nhưng mà cái Prinorin không phải là cái nhận xét một cái nhận xét thông thường của một người bình thường như mình, mà đó là một cái sự khám phá về kinh tế học. Nó phải được chứng minh qua những cái phương trình toán học và bài về economics rất là tinh vi. Có nghĩa là đưa ra những cái yếu tố nào thì nó đưa ra cái dữ liệu như thế nào. Thành ra đó là một sự nghiên cứu về khoa học, một cái bài toán rất là vĩ đại là như vậy thưa chị.
Vâng, đúng là như giáo sư nói, thật sự ra thì cái vấn đề mà tâm lý của những người mua tiêu thụ đó, thì Quỳnh Lan thấy là cái vấn đề mà quảng cáo cũng rất là ảnh hưởng, cho nên rất là nhiều người họ tin vào những cái quảng cáo và những nhà mà đầu tư quảng cáo đó thì họ lại vơ được rất là nhiều tiền nhờ cái quảng cáo đó, mà khách hàng cũng vì nghe cái quảng cáo để mà mua. Cảm ơn giáo sư, xin được trở lại với lại Quốc Duy ạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô Quỳnh Lan rất là nhiều và cảm ơn giáo sư đã trả lời câu hỏi vừa rồi. Vì quảng cáo nó rất là quan trọng đó thưa cô. Những sản phẩm mà nó không có thực sự tốt lắm nhưng mà qua công ty quảng cáo thì nó sẽ thành một cái sản phẩm rất rất là tốt thưa cô. Dạ vâng, thưa giáo sư, đây là một thông tin mà theo Quốc Duy biết là rất là vui cho những người Mỹ và cũng như là những người mà xài đồng đô la của Hoa Kỳ, là đồng đô la sau khi tuột dốc từ đầu năm nay và bắt đầu lên trở lại. Và đó là lý do tại sao thưa giáo sư?
Dạ vâng, nó là một cái chiều hướng cũng khi mà biết đồng đô la lên xuống thật sự nó có nhiều yếu tố lắm. Chưa có chứng minh một cách rõ ràng, nhưng mà nó đã ngừng lại cái mức tuột dốc rất là chậm và điều đặn từ hồi đầu năm sau khi Tổng thống Trump đắc cử. Đó, thì trong cái thời gian Tổng thống Trump đắc cử đó, thì trước đó đó là đồng đô la là cao điểm nhất ở trên thế giới, là tại vì nền kinh tế Hoa Kỳ nó trong cái khung cảnh của kinh tế của quốc tế có vẻ là vẫn chạy hơn và kinh tế nó vững vàng, người ta đổ tiền vào đô la và tiền lãi gia tăng và nạn lạm phát thấp đủ thứ hết. Nhưng mà sau đó thì nó lại lên nhiều lắm, là tại vì họ thấy sự hứa hẹn của những chương trình kinh tế của Tổng thống Trump. Khi ông đắc cử nó lên rồi, khi đắc cử xong rồi đó thì người ta thấy những cái chương trình của ông nó bị cản trở, là tại vì sự phản đối của chia rẽ trong đảng Cộng Hòa của Quốc hội và những cái chương trình ông không đi đến đâu thì nó lại tiếp tục nó sụt xuống liên tiếp. Đó là cái hệ lụy của cái hệ thống cung và cầu. Khi mà thấy đồng đô la mà nó lên, một phần nó là ảnh hưởng ở bên Âu Châu. Khi mà nhóm gọi là quốc gia Anh Quốc nó rút ra khỏi nhóm EU, nó làm cái đồng EU nó sụt xuống, thì dĩ nhiên là tiền nó đổ vào đồng đô la. Thì bây giờ lại ngược lại họ sở dĩ họ thấy đồng đô la biệt khá thấp rồi, 6 tháng rồi, 10 tháng rồi, 9 tháng mấy rồi, cứ thấp hoài. Và bây giờ họ thấy Quỹ Tiền tệ Liên bang gần đây lại tuyên bố rằng sẽ gia tăng tiền lãi nữa. Cái điều này họ trước đó họ thấy chỉ có 50%, bây giờ gần như chắc chắn là cuối năm sẽ gia tăng một lần nữa. Bây giờ bên Âu Châu, họ đang có cái sự bàn cãi xôn xao, sự thương lượng của Anh Quốc đối với nhóm EU, là nói bây giờ chúng tôi rút ra khỏi EU, thì những cái nợ nần hay những cái gọi là hồi xưa qua ký ước đó, là phải Anh Quốc phải trả bao nhiêu cho EU này nọ, thiếu nợ phải trả bao nhiêu, họ đang thương lượng. Thì nó hơi lũng đoạn bên đó tí xíu, so với tiền đô la thấy hơi thấp thì nó lên trở lại thôi. Đó là cái cung và cầu và một phần nào ảnh hưởng về phía bên Âu Châu thưa anh.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, chúng ta thường hay nghe đến những cái danh từ đặt cho những cái lứa tuổi khác nhau, chẳng hạn như là baby boomer hoặc Gen X trong cái dân số của Hoa Kỳ. Không biết họ đặt như vậy để làm gì, và cái giới bán lẻ retail có chú trọng vào dân số và cái sở thích tiêu thụ của họ hay không ạ?
Dạ thưa, cái đó cũng nhiều lắm chị. Tại vì cái lứa tuổi mà baby boomer đó, mình nghe baby thì mình nghĩ chắc là cái lứa tuổi đó trẻ lắm, cái danh từ mỏi và thời gian đưa ra một cái danh từ mới. Cái lứa tuổi mà cái thời mà người ta sinh đẻ nhiều, người ta gọi là baby boomer đó, thì lứa tuổi đó đó là những người như của chúng mình đây, có nghĩa là hiện giờ cái lứa tuổi từ 52 đến 70 đó là baby boomer đó. Người ta nói baby boomer là trong lứa tuổi 52 đến 70. Rồi Gen X đó, là cái lứa tuổi là từ 36 cho tới 50, 51 tuổi. Đó là cái lứa tuổi Gen X. Còn lứa tuổi mà trẻ nhất đó, mà danh từ người ta hay gọi là millennial đó, là millennial đó, là 18 đến 37 tuổi. Đó là cái tuổi gọi là trẻ nhất, sinh đẻ trong cái thời đại điểm đó. Mà trung tâm điểm của cái lứa tuổi 18 đến 37 tuổi đó là khoảng 28 tới 30, là cái lứa tuổi đó bây giờ cái nhóm những cái công ty bán lẻ họ chú trọng nhiều nhất, là tại vì họ có những cái thống kê cho biết đó, cái lứa tuổi đó họ mua nhà và họ sẽ di chuyển năm tới, năm dài năm tới họ sẽ di chuyển để đi làm công ăn việc làm, và họ sẽ sửa nhà. Những cái lứa tuổi này đó họ xài tiền cẩn thận, họ tự làm hơn là họ mướn người khác, cho nên những cái kỹ nghệ như là Home Depot họ đưa ra những cái seminar là hãy tự sửa như thế nào, là họ nhắm vào cái lứa tuổi đó. Rồi nhóm mua bán về hàng hóa quần áo cũng vậy, nhóm đó họ xài tiền nhiều hơn, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều về những chia sẻ vừa rồi. Là bây giờ Quốc Duy biết là Quốc Duy có thêm một cái danh từ khác nữa, đó là Minion hả giáo sư?
Millennial.
Dạ vâng.
18 đến 37.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều.
Còn tôi với chị Quỳnh Lan là baby boomer đó.
Mặc dù vẫn là baby boomer nên cái đó cũng là một cái good thing. Dạ vâng, về Tổng thống Trump vừa mới đưa ra một xác lệnh mới nhằm làm bất hiệu quả Obama care cho giới trẻ, và xác lệnh đó như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, đây là một cái xác lệnh mới. Hồi xưa tới giờ đó, người ta là xác lệnh của tổng thống đó, là nó gọi là executive order đó. Những tổng thống họ đưa ra nhiều lắm mà không có ai chú ý nhiều như gần đây đó, tại vì họ bất cứ ông Trump nói cái gì, bất cứ ông Trump làm cái gì là họ đều đưa ra, họ gọi là mổ xẻ và họ bàn tán. Cho nên sau này mình mới thấy là hồi xưa giờ mình đâu có để ý nhiều. Nhưng mà sau này mình để ý những sắc lệnh của tổng thống nhiều lắm, thành ra quyền hành của tổng thống nhiều lắm. Có một cái thời gian cách đây cũng khá lâu rồi, có người ta nói là tổng thống Hoa Kỳ chỉ là một nhìn thôi, không có làm gì hết, tại vì tất cả đều quyết định của quốc hội hết. Cái đó là cái nhìn rất là sai lầm, là tại vì những cái sắc lệnh đó nó ảnh hưởng không thể tưởng tượng được, chưa kể đến là bổ nhiệm cho những vai trò của gọi là từ quân đội hay là tòa án cho tới Federal Reserve, và chưa kể đến là những cái lời nói, những đường hướng của tổng thống đi, nó sẽ làm cho kéo cả toàn dân, quốc dân có thể đi theo nữa. Nó nhiều lắm, ảnh hưởng vô cùng của tổng thống. Và cái executive order này đó chú trọng vào có nghĩa là tại vì hiện giờ đó lưỡng viện quốc hội họ chưa có ra được một cái đạo luật nào có thể thay thế hoàn toàn cái Obamacare, thì cái executive order này á, xác lệnh này nó sẽ là một cái ảnh hưởng mạnh nhất đầu tiên để mà gọi là hủy hoại cái Obamacare, là bằng cách là hủy bỏ đi cái điều lệnh ra lệnh đó, là những người trẻ mà healthy đó, hồi xưa đó là bắt buộc phải mua, không có mua bị phạt, mà mua đó là mua những cái bảo hiểm nó bao gồm nhiều lắm. Thành ra đại đa số người trẻ họ không mua, họ nói tôi khỏe, tôi này nọ, mà mua tốn tiền quá, mà bảo hiểm nhiều quá, tôi không cần mua. Thì bây giờ ông nói rằng những người này nó có quyền mua, nhưng mà mua rất là rẻ, chỉ mua đại khái thôi, từ để trường hợp những cái bệnh thật nặng và deductible cao. Thành ra như vậy là một cái điều mà gọi là bỏ đi cái hệ thống chính của Obamacare rất là mạnh trong cái sắc luật này, thưa anh.
Dạ vâng, thưa giáo sư, vẫn biết rằng là cái sắc lệnh mới của người ta gọi là cái sắc lệnh hành pháp của đặc quyền của tổng thống, đó là ông đã gần như là hủy bỏ cái chương trình bảo hiểm sức khỏe của ông Obamacare rồi. Thì bây giờ là một cái bảo hiểm mới, và cái bảo hiểm này đó thì có nhiều người họ cho rằng là sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu người mất cái bảo hiểm sức khỏe, nhất là đối với những cái người mà già mà có bệnh trước đó. Lúc trước thì theo theo Obamacare thì được quyền được mua mà các công ty không được từ chối. Thế thì cái sắc lệnh mới này nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hàng triệu người Mỹ. Chắc chắn thì cái vấn đề này không biết là sau này sẽ ra sao, có còn bàn cãi nữa hay không khi mà cái một sắc lệnh hành pháp của Tổng thống đã đưa ra rồi, thưa giáo sư.
Dạ vâng. Thưa, cái sắc lệnh này đầu tiên là tại vì nó làm ảnh hưởng nhiều lắm, và tại vì á, về tinh thần phương diện kinh tế cũng vậy. Sở dĩ Obamacare đó mặc dầu lung lay và gần như suy sụp nhưng mà có vẫn tồn tại, gọi là tập thể đứng vững được, là nhờ cái luật là đòi hỏi tất cả mọi người đều phải mua hết. Là tại sao? Là tại những người trẻ đó, họ bắt buộc họ mua, họ trả premium cao để cho cái số tiền đó để cover cho những người già mà bị bệnh nặng. Mấy người đó thì cái hệ thống bảo hiểm nó sẽ lỗ thôi, họ chỉ làm tiền ở cái nhóm trẻ thôi. Mà bây giờ đó, cái sắc lệnh này đi ra đó, cho những người trẻ khỏe mạnh họ mua premium rất là rẻ, thì tất nhiên là tiền ở đâu mà có nghĩa là tất cả những cái risk này nọ nó sẽ shift qua, nó sẽ đẩy qua những người lớn tuổi, mà những lứa tuổi mà chưa được Medicare mà có bệnh nặng, là tất nhiên là cái những hãng bảo hiểm sẽ bị lỗ lãi nhiều. Thì họ bảo hiểm lỗ lãi nhiều là như thế nào? Là họ sẽ chuyển, họ gia tăng cái premium cho những người mà lớn tuổi và có nguy hiểm nhiều hơn. Thì dĩ nhiên là nó sẽ làm gọi là bất hữu hiệu hóa cái Obamacare, nó sẽ thay đổi cái cost cho những người lớn tuổi không có bảo hiểm mà chưa được Medicare, là tại vì những người trẻ họ không tham gia, họ không đóng góp vào cái phần kinh tế đó, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, trở về cái vấn đề của cái hãng Equifax đã bị mất trộm cái hồ sơ, thì chúng ta cũng đã biết rất là nhiều người nghe cái bản tin đó họ rất là lo sợ, không biết là cái tín dụng của mình nó như thế nào, có bị ăn cắp hay không. Và hiện nay thì nếu mà cái hồ sơ, giả sử như hồ sơ của mình bị trộm cắp qua Equifax đó, thì liệu là Equifax có phải chịu một cái trách nhiệm gì cho mình hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, cảm ơn chị hỏi cái này, là tại vì hiện giờ cái điều này rất quan trọng. Thì tuần trước mình có nói sơ, thì bất cứ một người nào, dầu hồ sơ có bị hay không đó, tôi xin gọi là kêu gọi tất cả cộng đồng Việt Nam hãy nhờ, nếu mà rành về Internet, nếu không nhờ con em làm giùm cho mình, là hãy vô cái website nó gọi là www.equifaxsecurity2017.com. Equifax thì cái tên của công ty là Equifax Security, có là an ninh đó, dính chung luôn, Equifax2017.com. Thì vô trong đó đó, khi mà vô trong đó rồi đó, là mình click ở trên phía trên đó, nó để một cái icon, nó gọi là Am I Impacted, có nghĩa là tôi đã có bị ảnh hưởng hay không. Khi mình click vô trong đó, mà quý vị nhớ nha, là phải vô Equifax, sẽ có những cái người mạo danh biên cái tên Equifax, nhiều khi biên chữ sai một chút, thay chỉ sai gì Y, họ biên vậy để họ ăn cắp hồ sơ những cái công ty gian manh khác, họ sẽ làm chắc chắn, nhưng mà phải make sure là vô đúng cái công ty Equifax. Thì để trong cái MI Impact đó, thì ở trên đó khi mà đánh vô chỗ MI Impact đó, thì ở phía bên tay phải nó có một cái ô màu cam, nó gọi là Enroll to Protect. Thì hiện giờ Equifax họ cho free credit monitoring và cho tất cả mọi người, dầu hồ sơ mình bị ăn cắp hay không, vẫn được free trong vòng một năm. Cái này có trị giá lên tới cả $100 lần, mà nó free trong vòng một năm. Thì mình click vô cái ô màu cam đó, thì mình đánh tên bảo hiểm này nọ, nó sẽ dẫn dắt từ từ, có nghĩa là mình được nó free monitoring. Đó là mình bị hay không, mình cũng vẫn được như thường. Còn nếu như khi vô cái chỗ mà MI Impacted đánh tên và số xã hội đó, mà nó nói là mình có bị đó, thì dĩ nhiên là mình có enroll vô để người ta theo dõi cái đây. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn hết là quý vị hãy click vào cái chỗ nói rằng freeze credit, mình có nghĩa là mình làm đông đá luôn, tất cả là không ai có thể dùng credit mình để mua mượn cái gì hết, mình freeze nó trong vòng một năm hay là mấy tháng tùy ý mình. Đó là cái cách bảo vệ hữu hiệu nhất, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì không biết thì trong năm tới thì cái tiền hưu về Social Security money á, thì có được lên hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa Social Security đó, phần nhiều đó, những người hồi hưu đó, được lên cái rất là ít mỗi năm, là tại vì tùy theo cái nạn lạm phát hay là cái số tiền cost of living, cái sự sinh sống nó gia tăng như thế nào. Thì gần đây vì gọi là tiền lãi gia tăng về nạn lạm phát vẫn còn thấp, nhưng mà năm nay được gia tăng khá nhiều so với năm trước, lên đến 2.4% hay bao nhiêu đó. Nhưng mà nó không có nhiều, trung bình một người 2.4% đó thì được gia tăng đó khoảng chừng 23-24 đồng cho tới 30 đồng mỗi tháng thôi, không có nhiều. Tuy nhiên nó có một thà là ít là còn hơn không. Tuy nhiên cái điều hơi đáng buồn đó là tại vì đó khi mà cái Social Security mà lên tăng đó, mà những người mà nhận cái số tiền rất ít mà lương ít đó, thì lại cho phép cái Medicare Part B đó, ở trong đó nó có Medicare Part B lại gia tăng. Thành ra cái phần bảo hiểm về Medicare Part B lại gia tăng. Thành ra được gia tăng 20 mấy tới 30 đồng đó, 24 tới 30 đồng đó, lại bị bớt đi một phần là tại vì cái Medicare Part B nó gia tăng, nó làm bớt đi cái hiệu quả của cái gia tăng đó. Cái lần mà gia tăng nhiều hơn nữa đó và là xảy ra vào năm 2009, thì lúc đó có lên tới 3.6%, là năm nay có 2.4% thôi. Thành ra nó có lên, nhưng mà so với năm trước thì khá hơn nhiều thôi.
Dạ vâng, gia tăng thêm mấy chục đô la nhưng mà bù lại thì cái bạc bi lại phải trả.
Dạ,
và gia tăng cao hơn nhiêu nữa thì
nó chỉ
khổ cho
nó chỉ có lây hoay lúc đó thôi.
Vâng, bây giờ cũng vẫn cái câu hỏi liên quan đến Equifax thì thưa giáo sư, sau cái vụ mà Equifax bị trộm cắp hồ sơ và chúng ta biết là Yahoo cũng bị trộm cắp hồ sơ nữa, thì những cái công ty lớn nó có cần phải thay đổi như thế nào hay không và có ảnh hưởng gì đến cái tầm vóc quốc gia hay không ạ?
Dạ vâng, thưa rất là nặng thưa chị, mà bây giờ người ta có thể là người ta phải overreaction nữa, người ta phản ứng một cách dễ sợ nữa, tại vì không thấy nào tưởng tượng một cái company mà dùng credit của người dân mà phân nửa dân số của Hoa Kỳ đều bị ảnh hưởng, mà họ lại bị ăn cắp rất là nặng. Yahoo thì họ bị ăn cắp là cái tên và cái password thôi, rồi vô đó họ có thể coi email, họ moi ra cái này nọ. Đằng này đó Equifax, cái hồ sơ mà bị ăn cắp đó có luôn cả số cái driver license và số thẻ xã hội nữa, có người bị ăn cắp là nặng nhất từ xưa tới giờ. Thành ra hãng nào đi nữa họ cũng chú trọng, rất là quan trọng. Mà ngay cả tổng thống Trump cũng vậy, gần đây đó ông đã bổ nhiệm một cái người gọi là tổng trưởng về nội an, có nghĩa là Secretary of Homeland Security, có nghĩa là người tổng trưởng nội an này đó, cái vị trí của tổng trưởng nội an này đó đã được tạo ra sau cái ngày 9/11, là tại vì hồi xưa đó CIA, FBI đều họ làm việc biệt lập với nhau và information họ không có share với nhau, và sau này đó là họ phải nói rằng cái information là quan trọng nhất để chống khủng bố. Thành ra tổng trưởng nội an này có thẩm quyền qua khỏi CIA và FBI luôn, những cái cơ quan này phải làm việc dưới sự gọi là oversight của Homeland Security. Thành ra ông đã chỉ định một cái người gọi tên là Gretchen Nielsen. Cái người này đó là hồi xưa đó là gọi là xếp sòng về cyber security, có nghĩa là về an ninh về trên mạng đó. Thành ra mọi người này lại sẽ là tổng trưởng nội an, thành mình thấy cái chú trọng vào cái khía cạnh về cyber security, và rất nhiều những công ty như GE hay là General Motor hồi xưa tới giờ đó, cái vấn đề về cyber security, về mạng internet, về security đó, phần nhiều đó là giao cho dưới quyền của người VP của technology hay là chief information officer, và những người đó họ lo thôi, những người CEO họ không có để ý tới, họ nói rằng cái đó là chuyện technology, họ lo về buôn bán, họ lo về technology, về thị trường, về chính trị, về lobby, họ không lo. Nhưng mà họ thấy rõ ràng là gần đây bao nhiêu CEO đã bị mất job vì cái chuyện này. Thành ra bây giờ đó cái chuyện này họ chú trọng nhiều lắm. Những người CEO bây giờ họ làm việc rất là rất là gần với lại những người CIO về technology. Họ bỏ tiền ra kinh khủng lắm, cái số tiền họ bỏ ra trong năm tới này về security rất là quan trọng. Thành ra đó là cũng một địa hạt mà những con em mà muốn đi theo học về IT technology đó, nếu mà họ có những cái môn chuyên ngành chuyên môn về cyber security, đó là một cái địa hạt rất là hot cho học đường, thưa chị.
Vâng. Cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi, thời gian qua thật là nhanh. Xin cảm ơn giáo sư và Quốc Duy cùng điều hợp và chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và không quên kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư và Quốc Duy một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, và chúng ta tha hồ để hưởng cái không khí mát mẻ của mùa thu này ạ.
Dạ đúng rồi. Dạ, tôi cảm ơn chị.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều và cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình.
Dạ vâng, dạ, kính chào.